trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục Sư Ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay tôi muốn nói về đề tài chọn người kế nghiệp. Tôi nghĩ đến những người già đã nắm và đã học được những bài học lịch sử cần phải được nhắc lại, dạy lại cho con, cho cháu. Và đây là điều đang diễn ra trong lịch sử của nước Israel ngày xưa. Và ngày hôm nay, người Israel vẫn để lại cho nhân loại bài học về kế thừa sự nghiệp. Người Israel đã để lại cho nhân loại bài học về việc không phải là để của lại cho con, nhưng mà để lại cho con, cho cháu, mỗi gia đình một thư viện sách, những cuốn sách của cuộc đời, những bài học của lịch sử. Và hôm nay, thưa các bạn, chị em, tôi lớn tuổi và tôi cũng đã nhìn thấy sự kế thừa là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ai sẽ là người kế thừa của chúng ta ngày hôm nay? Một bài học mà tôi đã học được từ một vị giáo sư nổi tiếng tại Dallas, ông nói rằng mỗi người nên chọn cho mình ba người. Người thứ nhất là một ông thầy, người thứ hai là một người bạn, và người thứ ba là một người học trò. Người thầy giống như sứ đồ Phaolô, người bạn giống như là Barnabas, và người học trò giống như là Timôthê hay là Tít, Philemon. Kính thưa các bạn, anh chị em, đây là bài học cho người Việt của chúng ta, nhất là những người Việt tha hương đã sống lâu năm ở trên đất Mỹ, đã là công dân của nước Việt hay là và nước trời đó. Và nước Mỹ đó, chúng ta là những người có cái địa vị mới. Qua nhiều năm tháng chúng ta được trở thành công dân của nước Mỹ thì chúng ta ăn ở, suy nghĩ giống như một người Mỹ. Và tôi cũng nhìn thấy điều này. Tôi đã là công dân của nước trời bao nhiêu năm. Và bây giờ tôi muốn truyền thụ lại những cái kinh nghiệm của một công dân thiên quốc, chia sẻ với đồng bào Việt Nam, với ông bà anh chị em trong thời đại này. Trong câu chuyện lịch sử đã diễn ra ở trong Kinh Thánh, sách Dân Số Ký. Dân Số Ký là sách ghi lại những cái ngày tháng mà dân Do Thái đang lang thang trong sa mạc, và họ đang chuẩn bị một cái hình thức kế thừa mà tôi nhìn thấy ở đây. Kinh Thánh trong Dân Số Ký đoạn 27 câu 12 trở đi có chép như thế này: đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy lên trên núi A-ba-rim này và nhìn xem xứ mà ta đã ban cho dân Israel. Ngươi sẽ nhìn xem xứ đó, rồi ngươi cũng sẽ được về cùng tổ phụ như A-rôn anh của ngươi đã được về vậy, bởi vì tại đồng vắng xin các ngươi có bội nghịch mạng lệnh ta trong lúc hội chúng cãi cọ và vì trước mặt chúng nó các ngươi không tôn ta nên thánh về việc nước ấy là nước về sự cãi cọ tại Ca-đê trong đồng vắng Sin. Đây là một sự kiện lịch sử vừa mới xảy ra và nó còn có ảnh hưởng cho đến thời đại này lúc mà Kinh Thánh ghi chép câu chuyện, vì vấn đề không vâng lời Chúa của ông Môi-se, không làm vinh nhân Chúa trong công việc của mình. Cho nên Đức Chúa Trời đã có một cái chương trình chẳng những dành cho Môi-se mà cũng dành cho hết thảy chúng ta. Tôi nghĩ đó là chương trình kế thừa. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt, xin Ngài lập trên hội chúng một người để vào ra trước mặt chúng nó, khiến chúng nó ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va chớ như con chiên không người chăn. Nhu cầu của nhân loại vẫn là những con chiên có người chăn. Nhu cầu của nước Đức Chúa Trời là phải có sự kế thừa của những người lãnh đạo. Người lãnh đạo đã từng trải qua lịch sử như Môi-se cần có người một lãnh đạo kế thừa để tiếp nối công việc, để nhắc lại những bài học của lịch sử và để hướng dẫn dân chúng đi cùng một hướng đi. Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê, con trai của Nun, người có thần cảm động, và đặt tay trên mình người, rồi đem người ra mắt Eliasa thầy tế lễ và cả hội chúng, truyền lệnh cho người trước mặt họ và trao phần vinh hiển người lại cho người, hầu cho cả hội chúng Israel nghe người. Môi-se là người lãnh đạo được mọi người lắng nghe, và bây giờ Đức Chúa Trời muốn Môi-se trao lại cái thẩm quyền đó cho Giô-suê, người học trò của ông, để tiếp tục lãnh đạo trong giai đoạn mới. Người phải ra mắt Eliasa thầy tế lễ, rồi người sẽ vì Giô-suê cầu hỏi sự xét đoán của Urim trước mặt Đức Giê-hô-va theo lệnh Eliasa. Người và cả hội chúng Israel sẽ đi ra và đi vào. Vậy Môi-se làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình, chọn lấy Giô-suê để trước mặt Eliasa thầy tế lễ và trước mặt cả hội chúng, đặt tay trên mình người và truyền lệnh cho, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se phán dạy vậy. Thưa các bạn chị em, những bài học lịch sử cần phải học và cần phải biết áp dụng. Môi-se là người đã được Chúa dùng để lãnh đạo dân Do Thái thoát ra khỏi ách của người Ai Cập để bước vào đất hứa mà Đức Chúa Trời ban cho dân tộc Do Thái. Kinh Thánh cho biết, thời gian cho biết là đã đến lúc Đức Chúa Trời cất Môi-se đi, và Ngài muốn ông Môi-se kế thừa cái thẩm quyền, cái chức vụ lãnh đạo cho ông Giô-suê. Đây cũng là một bài học lịch sử. Môi-se đại diện cho giới luật pháp cựu ước, Giô-suê đại diện cho giới ân điển của Chúa Giê-xu. Chữ Giô-suê với chữ Giê-xu rất là giống nhau, cùng một ý nghĩa. Thưa các bạn anh chị em, luật pháp không thể đưa chúng ta đến đất hứa được. Luật pháp chỉ cho chúng ta thấy sự yếu kém, sự thất bại của mình. Nhưng mà chỉ có ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ, của Chúa Cứu Thế, mới có thể ban cho chúng ta cái địa vị làm con của Chúa, địa vị kế thừa của Chúa để vui hưởng nước của Đức Chúa Trời. Và đây chính là bài học để chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của Do Thái giáo có giá trị một thời cựu ước, nhưng sự tồn tại của Cơ Đốc giáo bắt đầu với lời giảng tin lành của Đức Chúa Jesus Christ cho nhân loại, còn có giá trị để chúng ta biết chúng ta đã bước vào thời đại của ân điển, của đức tin, của hy vọng và của tình yêu thương chỉ có trong Chúa Giêsu và được kế thừa bởi các sứ đồ của Chúa. Đây là những bài học vô cùng quan trọng để ông bà anh chị em thấy, và nhất là trả lời được mọi người hỏi lẽ về niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta. Tôi muốn nhắc đến điều kế thừa này để cùng ông bà anh chị em trả lời những câu hỏi của thời đại, những câu hỏi mà chúng ta chỉ có thể trả lời được trong những bài học lịch sử mà Kinh Thánh ghi chép lại. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời vẫn còn dùng Kinh Thánh để chỉ cho chúng ta biết đâu là sự thật. Và trong những ngày gần đây thì Đức Chúa Trời lại cảm động lòng tôi để quan tâm hơn nữa đến một vụ chăm sóc người già. Và qua cái một vụ chăm sóc người già đó, chúng ta sẽ dành cho những người lớn tuổi trong gia đình, trong xã hội một cái cơ hội cuối cùng để mọi người quyết định về tương lai của mình. Đời người ngắn ngủi, đời người mong manh, nhưng mà đời người được Chúa Trời cho trên thế giới này có một cái giá trị nhất định. Bởi vì dù là ngắn ngủi 50 năm hay là 100 năm, ông bà anh chị em ơi, chúng ta vẫn đứng trước tương lai của cõi vĩnh hằng. Chính cái giai đoạn 50 năm hay là 100 năm của mỗi người chúng ta nó sẽ quyết định tương lai của chúng ta. Dù chúng ta ở đâu, dù ở Việt Nam hay là ở Mỹ, dù người Việt Nam ở quê hương hay là người Việt Nam tha hương, chúng ta vẫn phải đối diện với tương lai, và mỗi người chúng ta phải trả lời với đấng sáng tạo về thời gian mà chúng ta sống, về những công việc mà Chúa giao cho chúng ta, về sự kế thừa mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tôi nhớ đến lời của Chúa. Chúa Giêsu đã chọn 12 sứ đồ của Chúa để dạy dỗ và để truyền thụ lại mạng lệnh của Chúa. Ngài dạy họ đi khắp nơi để giảng tin lành. Và sứ đồ Phaolô cũng như các sứ đồ khác vâng lời Chúa và tiếp tục truyền giảng tin lành. Ngày hôm nay mạng lệnh Chúa truyền cho tất cả các dân tộc trên thế giới vẫn không thay đổi cho đến ngày hết thảy đều sẽ hoàn thành xong công việc của mình. Và tôi muốn nhắc lại điều này để thưa các bạn chị em, mỗi người hãy tự biết chúng ta là ai, mỗi người hãy tự biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào, và hãy tự biết mạng lệnh Chúa giao cho mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể thoái thác được, bởi vì mỗi người chúng ta có một vị trí nhất định trong nước của Đức Chúa Trời hôm nay. Tôi hy vọng rằng qua những cái cơ hội để nói chuyện với ông bà anh chị em trên diễn đàn này, nhiều người sẽ lắng nghe, nhiều người sẽ học, nhiều người sẽ thi hành. Chính việc chúng ta làm, không phải việc chúng ta nói. Chính cái niềm tin nó biến thành sự tin cậy vào vấn lời Chúa nó mới có giá trị. Dầu là trẻ hay là già, dầu là giàu hay là nghèo trên thế giới này, hết thảy chúng ta đều sẽ giàu trời, hết thảy chúng ta đều sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Và tôi ước ao ông bà anh chị em, khi gặp Chúa, chúng ta sẽ thuộc về hạng người mà được Chúa nói hỡi đầy tớ nghe lành, trung tín, được lắm, hãy đến mà nhận lên phần thưởng đã dành cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Hay là ông bạn chị em sẽ nghe chính Chúa nói rằng, hãy đi ra khỏi ta không biết ngươi. Tất cả mọi lời trình bày giải thích của ông bạn chị em trước mặt Chúa sẽ trở nên vô ích nếu ngày hôm nay ông bà anh chị em khước từ Chúa hoặc là không làm theo ý Chúa. Thế tại chúng ta sẽ được nghe, hãy đến vui hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi, hay là chúng ta sẽ cúi mặt ra đi, không bao giờ gặp Chúa nữa. Cầu xin Đức Chúa Trời dùng những hình ảnh này, những bài học này, nhất là bài học kế thừa mà tôi muốn nhắc đến hôm nay để tại ông bà anh chị em sẽ tin cậy vâng lời Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời ban sức khỏe, ban bình an trên hết thảy ông bà anh chị em hôm nay. Amen.
Xin tạ ơn Chúa một năm an lành, một năm yên vui, một năm phước ơn. Tình Chúa bao la như đại dương, lòng cảm xúc trước tình thương, ôi tình cha ngát hương. Xin tạ ơn Chúa đời con êm đềm, dù trong phong ba, dù trong xót xa. Đời con xin cho yêu thương tràn đầy trên quê hương hôm nay, từng ngày đẹp nắng trên đồng lúa thơm, giọng hát câu hò cho yêu thương tràn đầy trên nhân gian hôm nay, từng ngày tình Chúa tràn hòa khắp nơi và thế giới vang lời ca tạ ơn.
Sau một năm con được sống trong an lành, ấm no và hạnh phúc, hôm nay chúng con trở về đây đồng cảm tạ ơn trời. Tạ ơn cha là đấng thánh muôn đời, Ngài đã ban sự vui mừng cho con Chúa. Trong tay Ngài không nước mắt đau thương, quanh mình con ngắm mát những tình thương, sống trong cha từng giây phút nhẹ nhàng. Mọi đau buồn nặng nhọc đã trôi đi, nhờ có ân hồng từ nơi cha chi ai. Đầy mùa tạ ơn chúng con lại được sum vầy, xin cảm tạ ơn cha giúp đỡ tạo cho con niềm tin tưởng ở ngày mai. Sự nhân từ của Thượng Đế vẫn hoài bên con, cho tiếng hát tình thương còn vang vọng. Mùa tạ ơn xin dâng những lời ca muôn thuở, con Chúa muôn đời danh của tình thương. Đồng không nói nên lời. Biết nói làm sao cho hết phước cơn trời. Tình thương đã gọi con từ kẻ chết, cho con tìm về nguồn sống thanh. Phong ba bão tố hồn dẫn em đềm giữa cay đắng đau thương. Chúa dẫn bên con cho bàn chân không mòn mỏi, trên mỗi bước đường con luôn có Chúa đi cùng. Sầu cái đắng cho thế nhân tràn ngập tiếng ca. Mong đợi quê hương một ngày mai tươi sáng, khi người chung vui trong ơn Chúa cao vời. Từng hơi thở con nguyện dâng cho Chúa, đưa dắt muôn người quay trở về cha. Mong sao trên khắp phương trời ngân nga tiếng hát vang lời tạ ơn.
Thương đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa đi lên và đi lên. Thương đi tôi chọn rồi.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, toàn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi.